This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Con người đời sống và lịch sử với anh Alex Thái Võ. Con người đời sống và lịch sử cùng với Alex Thái Võ một lần nữa xin được hân hạnh đến với quý thính giả. Hiện thời Alex Thái Võ đang làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Alex có một dự án là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ, tài liệu, ý kiến, v.v. Nên trong cái chương trình này, xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm, có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, để đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề liên quan. Từ phòng VIA, Minh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin chào anh Alex.
Dạ, xin kính chào anh Huy.
Hôm nay Alex có khỏe không?
Dạ, hôm nay cũng khỏe anh. Thời tiết hôm nay ở đây thì nó cũng hơi lạnh hơn một chút, nhưng mà cũng khá khỏe. Không biết anh Dallas như thế nào?
Dallas thì sau những ngày Tết vui vẻ thì bây giờ ngoài trời thì rất là ảm đạm. Mây mù che khuất bầu trời từ sáng tới giờ, mưa lâm râm nghe nó buồn thê lương, mà nếu mà ai mà đang có cái chuyện gì buồn thì chắc là còn thê thảm hơn nữa đó. Không biết ở bên đó thì Alex ăn Tết làm sao?
Thưa anh thì ăn Tết ở đây thì nó cũng khá buồn, tại vì ở đây cộng đồng Việt Nam không có nhiều, nhưng mà trong cái dịp Tết thì thấy lại phát hiện ra là ở trong cái thành phố nhỏ của mình đây nó lại có một cái chùa Việt Nam. Cho nên nó cũng đến đi lễ chùa, dẫn mấy cháu đi lễ chùa thì nó cũng có không khí Tết, nó cũng vui. Và một số gia đình, một vài cái gia đình nhỏ nhỏ người Việt Nam lại đến với nhau gói bánh Tết, bánh chưng chung. Thì thành ra nó tạo cho một cái không khí rất là vui, tuy là rất là nhỏ, không có bằng ở Dallas, thưa anh.
Hôm nay thì hết mùng rồi, nhưng mà có nhiều người cũng cố gắng là vẫn thích ăn Tết là ăn à. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Chương trình này thì nếu mà quý vị có những chia sẻ bất cứ vấn đề về gì về đời sống lịch sử thì quý vị có thể gọi vào đài 214-341-5943 để chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan. Và để bắt đầu trong cái chương trình thì có một cái vấn đề đó Alex Thái, là từ hôm qua tới giờ đó thì cư dân mạng ở Việt Nam á, thì đặc biệt là các bạn trẻ mà thuộc thế hệ ta gọi là Z á, là Generation Z, là những người sinh trong những năm từ năm 1997 đến 2012 đó, thì coi họ đang gây bão dư luận với một cái sự chỉ trích dữ dội đối với một thành viên gốc người Việt trong nhóm K-pop, tức là Korean Pop. Đó thì New Jeans thì cô ca sĩ tên là Hanny, tức là Phạm Ngọc Hân, cô ta sinh năm 2004. Và cái sự phản ứng tiêu cực đối với Hanny Phạm Ngọc Hân đó là vì gốc gác gia đình của cô lại có liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa. Tức là không biết là gia đình có những người nào mà cô tham gia trong những cái dịch vụ của Việt Nam Cộng Hòa hồi trước đó. Thì cho nên là bị chỉ trích. Thì không biết đó là anh Alex biết gì về cái vấn đề này và có ý kiến như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh. Một cái câu hỏi rất là thực sự, rất là đặc biệt ở Việt Nam bây giờ, đang gây rất sự tranh cãi rất là nhiều. Và Thái cũng có biết sơ và có theo dõi sơ về sự việc này, tại vì nó rất là thú vị. Để chúng ta có thể thấy được cái cách mà cái vấn đề lịch sử nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của con em chúng ta luôn. Thưa anh, trước hết thì mình cũng nói tóm tắt cho quý vị hiểu là cái nhóm nhạc New Jeans là một nhóm Korean pop gần đây, mới vừa thành lập năm ngoái thôi đó, nhưng mà nó đang là một trong những cái nhóm nhạc hot nhất hiện giờ, với những một loạt những cái bản nhạc mà rất là thịnh hành ở trong giới Á Châu, nhất là ở Việt Nam. Thì nhóm có năm thành viên nữ, thì trong đó có một cô tên là Hani Phạm Ngọc Hân, là người gốc Việt với quốc tịch là Úc. Thì cái scandal nó bắt đầu từ cái ngày mùng 5 tháng 2 vừa rồi đây đó, thưa anh, khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về gia đình của nữ ca sĩ gốc Việt này vẫn còn theo cái tư tưởng gọi là của người Việt Việt Nam Cộng Hòa, quan điểm chính trị mà bên chính quyền Việt Nam họ cho là sai lệch đó, thưa anh. Thì nó xuất hiện ra một số những hình ảnh của cô bé này từ lúc nhỏ sinh hoạt ở trong những cái tổ chức cộng đồng Việt Nam mà có những cái lá cờ như là cờ vàng ba sọc, hay là cái chỗ mà ông ngoại của cô đó là một cái võ sĩ, võ đường của ông đó thì có treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà ông hình như hồi xưa cũng tham gia trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thành vì vậy, khi những cái thông tin và những cái hình ảnh này nó được cộng đồng mạng phát hiện đó, thì họ bắt đầu họ có cái làn sóng chỉ trích cô này và kêu gọi tẩy chay cô này và cái nhóm nhạc này, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Alex rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả. Và nếu quý thính giả có những ý kiến, những cái chia sẻ gì, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, một cái vấn đề kế tiếp á, thì theo Alex á, tại sao lại có cái làn sóng tẩy chay như vậy á? Bởi vì cái giới trẻ Việt Nam á, đối với một cô bé sinh năm 2004, có lẽ cũng không có biết gì nhiều về lịch sử của cuộc chiến tranh hay là chính trị và Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, thì anh có thể cho biết ý kiến của mình không?
Vâng, theo Thái đó, thì trước hết là mình phải nói tới cái khả năng của cái dư luận viên của chính phủ nhà nước Việt Nam ở trong cái làn sóng mà gọi là kêu gọi tẩy chay này. Thì bây giờ mình đặt cái vấn đề đó qua một bên đó, thì theo Thái đó, cái làn sóng tẩy chay này cho thấy cái sự độc hại của những cái sự gọi là phân biệt vẫn tồn tại gần sau 50 năm sau cuộc chiến, thưa anh. Phần nhiều cũng do giáo dục ở đây là cái sự bưng bít thông tin về lịch sử, về chính trị cũng như xã hội. Ngoài ra, những cái hành động ấy nó cho ta thấy sự ảnh hưởng khá lớn của cái gọi là cái bóng ma chiến tranh và của cái chủ nghĩa lý lịch. Tới bây giờ người ta họ vẫn xét lý lịch của cô này, của ông bà cô này để định hình cô này nên phải như thế nào, thưa anh.
Cảm ơn Alex. Thì Alex vừa mới nói đến cái chữ là bóng ma chiến tranh. Anh Huy nghe cũng hơi gọi là cũng chưa có nắm được cái vấn đề này. Thì có thể anh có thể giải thích thêm về cái bóng ma chiến tranh và cái chủ nghĩa lý lịch mà vì sao giới trẻ lại dễ sinh ra mà thù hằn một cách vô lý như vậy, thưa anh?
Vâng anh, thì cái bóng ma chiến tranh là một nó là một cái idea, một cái concept mà được một cái nhà sử học đưa ra cách đây cũng chừng mấy chục năm. Thì khi ông nói là nó có những cái người ở trong cái thế hệ hiện tại họ luôn đặt ra những cái bóng ma để đe dọa, làm cái sự sợ sệt cho người khác, nghĩ là luôn luôn cái bóng ma đó là một cái sự đe dọa đối với họ, giống như đó. Thì cái bóng ma chiến tranh này đó là một cái loại, tạo ra một cái loại gọi là ám ảnh, thực chất xuất phát từ những cái người của cái lớp lớn, những cái người ảnh hưởng trực tiếp bởi cái cuộc chiến hay của cái giới cầm quyền như nhà nước Việt Nam, luôn cảm thấy đe dọa bởi những cái sự thật xảy ra trong chiến tranh và lịch sử. Rồi qua thời gian thì họ truyền tải cái câu chuyện về cái bóng ma ấy, tức là Việt Nam Cộng Hòa đó, thưa anh, cho những cái thế hệ sau. Vì vậy, thế hệ sau dễ sinh ra thù hằn hơn, không đơn giản là vì cái sự thù hằn này nó xuất phát từ trong chính họ mà nó được nuôi nấng qua bao thế hệ, thưa anh, từ 2-3 thế hệ này trong 50 năm vừa rồi. Thành thử đưa ra một loạt những cái phản ứng phân biệt chụp mũ dựa trên lý lịch, giống như là ngụy quân, ngụy quyền hay là ba que, giống như người ta họ hay thường dùng ở trên mạng xã hội. Nhưng chính những cái người mà họ dùng đây, những cái giới trẻ họ dùng đây, thì chính bản thân họ cũng không hiểu được cái định nghĩa của cái gì gọi là yêu nước, định nghĩa của cái gì là cộng sản, cái định nghĩa của cái gì gọi là Cộng Hòa, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử. Nếu mà quý vị có những chia sẻ gì, có những ý kiến gì, xin quý vị có thể gọi vào số phone của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà phản ứng của giới trẻ Việt Nam đó, thưa anh Alex, là đối với những người mà có liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa, dù là cái thế hệ con, cháu, chẳng có dính dáng gì đến cái cuộc chiến Nam Bắc, thì không biết là cái điều đó là nói lên được cái điều gì về cái nhận thức của họ, thưa anh?
Vâng, cái cách phản ứng của cái Gen Z và nói chung là ở trong cái cộng đồng mạng xã hội Việt Nam nói chung đó, cho thấy sự thiếu hụt của họ trong việc tìm hiểu một cách trung thực và cẩn trọng nhất có thể về lịch sử và văn hóa của chính họ, tức là của Việt Nam, thưa anh. Mình cứ nghĩ là với học vấn của các bạn trẻ của cái thời nay, khác với thập niên 80 hay là 90, hay là với cái Internet và với cái sự tiện nghi của cái việc là tiếp cận và trao dồi tri thức đó, thì sẽ có những cái sự mong muốn hiểu biết và hiểu thấu hơn. Nhưng thực tế thì cái sự phản ứng này nó cho ta thấy là nó không, sự việc đó nó sẽ không xảy ra. Có người dùng cái cụm từ là ngu dân trị đó, thưa anh, là vậy, là và đây là cái sự ảnh hưởng tệ hại của việc bưng bít thông tin trong xã hội mà ngay trong cả học đường Việt Nam, thưa anh.
Chắc chắn là cái điều đó có xảy ra là bởi vì khi một cái chính thể mới lên đó, họ luôn luôn rồi họ muốn là lúc nào họ cũng là làm những cái điều tốt, cho nên họ che đậy tất cả những chuyện nào mà có ảnh hưởng đến họ. Cho nên trong nhiều cái vấn đề, trong cái nhiều phương tiện, kể cả truyền thông, thì họ bưng bít một cách rất là có khoa học, rất là có hệ thống, ai cũng nói lên điều đó. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là giới trẻ họ ngu muội, nhưng mà chẳng qua là tại vì cả một cái chế độ họ cố gắng đã bưng bít những cái chuyện đó, và những người nào mà chống đối lại những cái điều đó thì đều coi họ, đều gọi là kẻ thù của họ, là đều bị bắt giam đó. Thì những cái điều đó thì ở đây ai cũng biết hết. Vậy như vậy bây giờ một lần nữa đó, anh cho biết rằng á, vậy anh thấy những cái phản ứng này á, cho chúng ta thấy những cái điều gì đó về cái vấn đề mà hòa hợp, hòa giải dân tộc mà chính quyền Cộng sản Việt Nam á, là thường hay kêu gọi về vấn đề này mà không phải một lần mà rất nhiều lần, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Mà trước khi trả lời cái câu hỏi đó của anh đó, thì thấy cũng đính chính lại một việc đó, là khi hồi nãy giờ chúng ta nói về giới trẻ đó, thì thấy không có cái ý định là gom chung hết tất cả, nói tất cả giới trẻ đều có những cái suy nghĩ này. Nhưng chúng ta nói về một số thành phần ở trong cái giới trẻ mà tại sao lại họ có những cái phản ứng mang cái tính thù hằn như vậy thôi. Một phần nữa thì giống như hồi nãy anh nói về cái vấn đề bưng bít thông tin, thì điển hình đi qua cái vấn đề đơn giản là cái vấn đề đặt cái tên cho cái cuộc chiến vừa rồi đi. Đó, thì giống như ở bên Mỹ này thì mình gọi là The Vietnam War. Nhưng ở Việt Nam thì họ gọi nó là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Đó, họ không nói nó là một cái cuộc nội chiến giữa người Việt Nam với nhau. Mà trong đó thì cái cuộc chiến đó là người Việt Nam hy sinh nhiều nhất. Thì họ không nói cái điều đó. Thành ra các giới trẻ lớn lên họ chỉ cứ nghĩ đây là cái cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy thôi. Thì thành ra những cái người nào mà được cái sự ủng hộ của Mỹ giống như Việt Nam Cộng Hòa thì họ cho đó là ngụy quân, ngụy quyền, tức là tiếng Anh họ gọi là cái chữ là puppet hay là puppet regime. Đó. Thì thưa, để trả lời cái câu hỏi anh về cái câu hỏi về hòa hợp và hòa giải đó, thì về cái gọi là hòa hợp và hòa giải thì tiếng Anh nó gọi là national reconciliation đó. Như chính quyền Việt Nam luôn nói thì thực chất đất nước đã có thể, theo nghĩ đó, đã có thể đi đến cái sự hòa giải. Và những chuyện như cái phản ứng vừa rồi, tiêu cực vừa rồi đối với cái ca sĩ Hani sẽ không xảy ra nếu hai bên thật tâm ngồi lại, nhìn lại sự thật của cuộc chiến và hậu quả của nó, thay vì cứ tối ngày dành thời gian miệt thị nhau, xem nhau như những cái bóng ma đầy ám ảnh và ghê sợ. Điển hình trong những cái buổi họp mà Thái có cái may mắn để tham dự trong những cái buổi thảo luận, làm việc thì như là những cái việc mà tìm hài cốt những người đã hy sinh trong chiến tranh với cái chính quyền, với đại diện của chính quyền Việt Nam đó, thì đại diện chính phủ Việt Nam luôn kêu gọi hòa hợp, hòa giải, nhưng vẫn luôn trách cứ và miệt thị những người thuộc Việt Nam Cộng Hòa. họ yêu cầu chính phủ Mỹ chu cấp tiền và công nghệ để giúp tìm hài cốt quân nhân hy sinh trong chiến tranh. Mỹ chi cho họ 6 triệu đô để với cái điều kiện là tìm hài cốt của tất cả người Việt, trong đó có người Việt Cộng sản và người Việt bên Việt Nam Cộng hòa. Nhưng nhà nước Việt Nam luôn bác bỏ và chỉ muốn dùng cái số tiền đó để tìm chỉ mỗi những cái người thuộc bên họ thôi. Thì câu chuyện này cho ta thấy cái gì? Cho ta thấy cái sự thiếu lòng thật, thiếu cái lòng thành trong những cái sự kêu gọi là hòa hợp, hòa giải đó của họ. Và nếu tiếp tục như vậy thì khó đưa đến một cái sự gọi là thấu hiểu và cảm thông cần thiết cho một cái sự hòa giải thật tình. Thành ra những cái phản ứng của giới Gen Z là một cái hành động không quá ngạc nhiên đối với một người giống như Thái khi mà nhìn cái xã hội và chính trị Việt Nam, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex. Chúng ta còn một ít phút nữa đó. Không biết là anh Alex có thể cho anh Huy nói tới một cái vấn đề khác. Nó khác tí xíu. Có được hay không?
Dạ, được không?
Thì, tức là vừa rồi ở đây đó thì cái hội Bình Định Dallas Fort Worth đó, có tổ chức kỷ niệm mùa xuân Kỷ Dậu đại thắng của vua Quang Trung đánh đuổi giặc Tàu. Thì cái trận chiến thắng này còn được gọi là trận Đống Đa hay là trận Ngọc Hồi. Thì anh Alex Sái Võ có thể là phân tích xem là vì sao mà vua Quang Trung lại có thể chiến thắng một cách thần tốc trong 5 ngày. Và cái ngày mồng 5 á, là cho 3 quân tướng sĩ ăn Tết trong thành Thăng Long. Và trước dự tính tới 2 ngày. Thì không biết là anh Alex có cái chia sẻ nào về cái vấn đề này không?
Vâng. Thưa anh, cái câu hỏi rất là hay nhân cái dịp mà năm mới cũng mới vừa qua đó. Thì cái theo thấy là mỗi cái giai đoạn lịch sử, mỗi cái sự kiện lịch sử đó, xưa nay mình hay nghe cái sự kiện lịch sử vua Quang Trung đánh thắng trong cái mùa Tết này thì mình nghe rất là nhiều, nhưng mà thú thật ra để mà đi cho hiểu cho rõ và cho cặn kẽ của nó và những cái lý do tại sao đưa đến những cái sự thành quả của vua Quang Trung nói chung, của nhà Tây Sơn nói chung và vua Quang Trung trong cái trận đánh Hà Hồi Đống Đa này đó, thì cái việc mà cần nhất ở chúng ta là những cái người mà quan tâm tới lịch sử hay sự kiện đó, là chúng ta cần phải nghiên cứu cho thật kỹ và tìm hiểu cho thật kỹ. Thì đối với Thái là một trong những cái yếu tố quan trọng cho sự thành công của nhà Tây Sơn và đặc biệt là vua Quang Trung trong những cái trận đánh, đặc biệt là trận Đống Đa đây đó, là không đơn giản chỉ là cái chiến lược để làm sao mà đánh thần tốc để mà ra đánh thắng trong cái dịp Tết, mà là cái việc cái khả năng của cái nhà Tây Sơn và vua Quang Trung trong cái thời gian này, có thể cái khả năng của họ trong cái việc cổ động được hết cái sự tham gia của nhiều sắc tộc khác nhau ở trong cái nôi gọi là Việt Nam đó, thưa anh. Trong đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là vua Quang Trung, tiếng Anh nó họ dùng cái chữ gọi là recruit đó, là chiêu mạo được hầu như rất là nhiều, được cái sự ủng hộ của nhiều phe nhóm và sắc tộc khác nhau, trong đó kể cả có hải tặc luôn, có những cái người mà gọi là mình không có muốn nói tới, nhưng mà khi nghiên cứu tỉ mỉ là thấy là vua Quang Trung dùng tới những cái người mà chính quyền nhà Thanh gọi là hải tặc nhà Thanh. Họ từ trên nhà Thanh họ bị đuổi xuống và họ bị nhà Thanh đuổi xuống, thì họ bắt đầu họ lang thang ở ngoài cái vịnh của Việt Nam và được nhà Tây Sơn chiêu mộ và dùng họ để áp dụng trong cái cuộc chiến, trong những cái cuộc chiến mà đối với nhà Thanh. Đó là nó một ý của Thái là dùng cái câu chuyện đó để nói là khi mình học đến cái giai đoạn này, mình sẽ chịu đi sâu hơn và tìm tòi hơn và chấp nhận những cái lẽ nó ngoài những cái gì mình thường nghe, thì mình sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố nó đặc biệt hơn. Giống như cái vấn đề hồi nãy Thái nói đó, nhà Tây Sơn dùng đến những cái hải tặc của nhà Thanh để mà đánh nhà Thanh. Thưa anh, đó là một trong những cái điển hình nhỏ của cái sự kiện đó, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống, lịch sử cùng với anh Alex Thái Võ, là một người đang có một cái dự án tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thì trong chương trình này rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Nếu quý vị quan tâm thì sau chương trình thì quý vị có thể gọi cho anh Alex ở số phone 1-757-318-1661, 757-318-1661. Hoặc là quý vị cũng có thể vào email di sản chiến tranh Việt Nam, chúng ta viết bình thường chữ thường hết, di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com, di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com. Một lần nữa xin cảm ơn anh Alex rất là nhiều và hẹn anh vào chương trình kỳ tới. Chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, xin cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý khán thính giả.
Ở trong mong chờ một đoàn quân khắp hoa, núi cây rừng lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió. Trên khu đồi nương êm trong chiều buông ra biên cô trong một chiếc sương âm u.